Cái phương pháp mà hành á thì có khác thôi. Và mình biết rằng cái cứu cánh thì phương pháp nào thì cũng nhằm đến một cái mục tiêu đó gọi là giác ngộ. Thì sự giác ngộ đó không phải là một sự vật nào hay là một cái hiện tượng nào, mà cái sự giác ngộ đó là ở vấn đề nơi tâm tính của mình giác ngộ. Hành giác ngộ thì nằm hoàn toàn ở nơi phương diện của tâm linh, tức là của tâm mình. Khi tâm mà giác ngộ hoàn toàn thì có thể rằng thấu rõ hết tất cả mọi sự thật về mọi pháp ở nơi thế gian này, hay mình cũng có thể nói theo thuật ngữ của thế gian là mọi khía cạnh nào đó của cuộc đời mình cũng đều nhìn thấy một cách gọi rằng là rốt ráo vô cùng, thấy được căn nguyên của nó, tức là thấy được nền tảng và căn bản của nó, mà không phải là giống như tuyệt đại đa số con người và cũng như chúng ta hiện tại gọi rằng khi một cái hoàn cảnh nào hay một cái hiện tượng nào đó nó xảy ra trước mình á, thì mình chỉ có tìm cái cách gọi là giải quyết nó hoặc là hành xử theo nó mà thôi. Và mình cũng không hiểu rằng là do đâu mà nó phát sinh, cái hoàn cảnh, cái hiện tượng đó từ đâu mà phát sinh, và căn nguyên của nó là gì, tức là thực chất của nó, bản chất của nó thật sự là gì. Ở đây thì mình không có nắm được tất cả những điều đó, và mình chỉ biết một cách máy móc là hết phàm cái gì xảy ra, thì nếu nó là một cái sự mà không như ý hay là đối với mình đó là nguy hại ấy, thì mình nỗ lực tìm cách mà đối phó. Còn nếu mà nó xảy ra với một tính cách mà mình nhìn như là thuận với mình ấy, hay mình gọi đó là không có nguy hại mà để hữu ích, thì mình chỉ biết tùy thuận theo mà thôi, tức là chạy theo mà thôi. Và kỳ thật thì mình cũng không hiểu bản chất của nó, mình không hiểu bản chất, cho nên đôi khi mình cũng bị nhiều cái gọi rằng là ngộ nhận. Tức là ở trên cuộc đời này ai cũng có một kinh nghiệm là có nhiều khi á, có một cái sự như ý đến với mình, Thì chính cái như ý đó lại là đầu mối để mà tạo cho mình biết bao nhiêu cái nghịch cảnh sau này. Và cũng có ngược lại, là cũng có rất là nhiều cái sự bất như ý xảy đến cho mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì do cái bất như ý đó mà mình lại được biết bao nhiêu những cái phúc lợi về sau. Thì như vậy gọi là mình không có biết bản chất của sự việc, cho nên mình chỉ thấy nó trước mắt, rằng là mình chỉ đo lường cái sự việc đó, không có đo lường bằng một cái nền tảng sự thật nào hết, mà đo lường nó bằng cái tâm tư của mình thôi. Đó là cái tâm tư của mình bây giờ thấy nó hợp thì mình ưa thích vô cùng, và nếu thấy nó không hợp á thì mình đau khổ và mình nhận nó là cái hại khi mình khổ, và mình cho nó là cái phúc khi mà mình thuận. Nhưng mà mình thấy được cái bản chất của nó thật sự, cho nên nó biến hóa khôn lường. Và rồi thì về sau này mình mới gọi rằng là chuyển từ cái hại đó mà thành cái phúc, hoặc là chuyển từ cái phúc thành cái hại. Và nếu mà mình dùng tới cái vấn đề mà gọi rằng là tư duy trí tuệ ở nơi tâm của mình đó, để mình quan sát, mình đo lường bằng sự thật, tức là mình cứu xét nó không bằng cái tâm tính, và thuận với nghịch với cái sự kiện, mà mình cứu xét nó bằng sự thật. Thì nếu mình cứu xét nó bằng sự thật thì mình mới thấy được cái bản chất thật của nó. Còn nếu mà mình cứ chỉ cứu xét nó ở trên cái mặt mà thuận nghịch ở nơi cái ý niệm của mình á, thì mình luôn luôn đo lường không chính xác mọi sự mọi vật ở trên thế gian. Rồi khi mình đã đo lường được chính xác mọi sự sự vật vật ở trên thế gian, thì đương nhiên cái tâm tư đó của mình á, cái sự tư duy với lại cái tâm ý của mình hết sức rằng là mê muội, tức là không thấy được bản chất thật, không nhận ra được cái tính thật của nó, cái bản tính chân thật của nó, cái tính chất thật sự của nó, mà lúc nào cũng chỉ lấy cái gọi rằng là một cái ý thức mà phan duyên của mình á để đo lường, tức là một cái ý thức đầy cái sự khát khao mong cầu sự sự vật vật nó theo như cái ý của mình để đo lường, nó thì không khi nào mình đo lường chính xác được mọi sự vật ở thế gian. Cho nên nói tóm lại thì ai cũng có một kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng cũng không cần phải nêu lên thí dụ, và ai cũng có được một cái kinh nghiệm là ngược như vậy, tức là có đôi khi cái mà mình cho rằng là không may thì rồi nó lại cái không may đó chính là một cái may của mình. Và có đôi khi mình lại hí hửng bên những cái mà gọi là may, nhưng mà tự chung rồi thì cái may đó nó mới là một cái bất hạnh của đời mình. Thì mình cũng thấy biết bao nhiêu người thành công, họ hí hửng với thành công khi họ có quyền lực hay sự nghiệp, nhưng mà rồi họ đâu có biết rằng chính cái thành công cho họ quyền lực và sự nghiệp đó mới đưa họ lên trên đoạn đầu đài. Mà điều đó thì thiếu gì? Và chưa kể rằng là nếu mà nhìn thấy rõ, nhìn thấy xa hơn nữa, mà không không phải là chỉ nhìn thấy ở trong một cái thời gian ngắn ngủi của cái kiếp sống này thôi, thì mình lại còn có thể nhìn thấy rằng là biết bao nhiêu cái may hiện tại này của mình nó sẽ là một mối nợ lớn của mình ở trong những đời tương lai, mà chẳng bao nhiêu đời tương lai không hết. Và có đôi khi thì mình lại nhận ra là bằng một cái chiều dài như thế, mình sẽ nhìn thấy được rằng là có đôi khi những cái mà chẳng may của mình ở hiện tại này á, chẳng may đó là theo cái ý của mình ấy, nó lại là một cái phúc cho mình nhiều đời sau. Anh như vậy thì cái mê muội đó, hoặc là cái mà gọi rằng là ngược lại với cái mê muội, tức là cái nhận chân được sự sự vật vật đó, thì hết thảy nó đều nằm ở trong nơi cái gọi rằng là cái lực tư duy của mình, tức là cái tri kiến lực đó. Thì nếu mà cái tri kiến nói trên nó có lực, cái tri kiến lực hay còn gọi là trí lực, Thì nếu cái chi lực hay cái chi kiến lực đó đủ sức, dư sức để mà thấy rõ được tất cả bản chất thật của mọi sự, mọi vật, của mọi vấn đề, thì nói theo Phật Pháp tức là đủ cái chi lực ấy, để thấy rõ thật tướng hay là thật tính của các Pháp ấy, thì đương nhiên người đó là một người mà có trí tuệ. Thì cái trí tuệ nó thấy rõ mọi cái sự thật nói trên. Bởi vì thấy rõ mọi sự thật nói trên cho nên không hoang mang, cho nên không sợ sệt, cho nên không cần phải tính toán và âu lo. Bởi vì nhìn thấy cái thật thì biết cái nhân và cái quả của nó sẽ như thế nào. Thì khi mà biết được cái nhân cái quả của nó như thế nào thì đương nhiên rằng là biết, khi biết rõ như vậy thì đương nhiên không bao giờ mà bị sợ. Có những cái nhân quả mà không như ý của mình xảy ra, như rằng là con người thường sợ và thường bị. Con người thì sợ cái nhân cái quả xảy ra không như ý của mình, nhưng hơn ai hết chúng sinh con người đó lại thường xuyên phải gánh vác tất cả những cái mà nhân quả xảy ra không như ý của mình, phải chịu. Anh như vậy thì nói như thế để cho mình có được một cái ý niệm rằng là cái trí tuệ, cái sự giác ngộ, người giác ngộ là đương nhiên đồng với lại người mà có trí tuệ. Thì cái trí tuệ với cái sự giác ngộ nó trên nó không ngoài ở một cái vấn đề gọi là cái tâm tính nó được quang minh, tức là quang minh ở đây chỉ cho ý nghĩa là nhận chân được nhất thiết mọi sự, để chiếu sáng hết mọi sự. Cái gì mà mình không thấy rõ thì mình dựa vào đèn, dựa vào ánh sáng thì mình có thể nhìn thấy một cách rõ ràng vô cùng. Thành ra mình không nhìn ra được nhân quả, mình không nhìn ra được bản chất thật của mọi sự kiện. Nhưng mà nếu mình nhờ vào ánh sáng của trí tuệ, tức là cái lực của tư duy, gọi là trí lực, cái lực của sự tư duy, cái người mà có cái năng lực tư duy càng mạnh chừng nào ấy, thì cái trí lực ấy, của cái người đó, đó càng quảng đại. Thành ra như thế thì quang minh đó là một cái sự gọi là giác ngộ. Giác ngộ đó là một cái sự không có mê muội một mảnh may nào hết, thì đó gọi là sự giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ đó là làm thế nào để cho cái tâm tính của mình được quang minh, không u mê. Thế như vậy khi mình tu hành thì rõ ràng rằng là mình phải đạt đến một cái trường hợp, một cái trạng thái gọi là giác ngộ. Mà cái sự giác ngộ nơi trên đó là chuyển cái tâm tính đang còn u mê này của mình vô lực, tức là không quan sát và không thấy nổi tất cả cái bản chất thật của sự vật vật, mê muội và thiếu lực. Thì giờ đây đủ lực để mà có thể quan sát và nhận chân được thật tướng hoặc là thật tính của mọi sự, mọi vật, tức là của nhất thiết pháp. Thì như vậy thì mục đích của tu hành rõ ràng là để cho mình được giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ thì đương nhiên rằng là phải đạt trước được cái vấn đề gọi rằng là minh tâm, tức là làm cho tâm tính này được quang minh. Mà không phải rằng tu hành có nghĩa rằng như là đại đa số các tôn giáo và một phần lớn Phật giáo đồ suy nghĩ, đó là có nghĩa rằng mình không có cần phải dốc trí vào cái vấn đề gọi là làm thế nào để cho mình được quang minh, mà chỉ nghĩ rằng là u ám vậy cũng được, nhưng mà miễn thế nào mà được núp bóng của một bậc đại trí đại lực nào đó mà tôn giáo cho là thượng đế, còn Phật giáo thì cho rằng là núp bóng của một vị giác ngộ nào đó, tức là một đức Phật nào đó ở một cảnh giới của ngài. Và chỉ cần núp bóng thôi, đó là cái cứu cánh của người tu. Thế nhưng mà đạo Phật thì cực lực chắc chắn là không chấp nhận điều đó, tại vì đạo Phật cho rằng một khi á mà mình còn phải núp bóng, một khi mà mình còn phải gọi rằng là bám víu vào một cái người nào đó để mình được bình